Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi lại gặp được ông Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là thay mặt quý thính giả đài SBS xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bắc và xin kính chào quý thính giả của đài SBS.
Trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là phần trình bày dưới đây chỉ có cách tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt quý vị, xin nói chuyện với kế toán của mình hoặc gọi cho sở thuế. Dạ thưa anh Lộc, hôm nay mình trình bày đề tài nào vậy anh Lộc?
Dạ thưa anh thì hôm nay thì chỉ còn khoảng chưa đến một tháng nữa là đến cái mùa nghỉ lễ Giáng sinh. Thì như chúng ta biết là lúc này thì thường ở bên nước Úc này thì chúng ta cũng các cơ sở cũng đang chuẩn bị để mà tổ chức các buổi liên quan hoặc là tưởng thưởng cho nhân viên cũng như là gửi quà cáp cho khách hàng của mình vân vân. Do đó thì chúng tôi xin chọn đề tài này để mà trình bày hôm nay đó.
Ủa sao thưa anh, cái chuyện này chuyện xã hội mà sao lại dính líu tới thuế là sao anh?
Dạ thưa anh thì như chúng ta thường nghe câu nói đó, tax is death là thường đó là tức là thuế và chết đó mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Thì cái người Việt bình thường có câu là nói là chết là hết, nhưng mà thật sự đó, riêng với cái vấn đề mà thuế vụ đó thì mặc dù chúng ta mất đi đó thì cái người mà chúng ta ủy quyền để mà cai quản tài sản của chúng ta cũng phải giải quyết xong những cái trách nhiệm thuế của mình. Mấy chứ không phải là chết là hết đâu anh. Dạ thưa anh thì để mà xin trở lại câu hỏi của anh đó, thì thông thường đó anh, thì gần tới cuối năm thì các cơ sở hãng xưởng thường có những buổi tiệc liên quan hoặc là tặng quà khác cho khách hàng đó. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cẩn thận là tại vì có những cái chi phí mà nó liên quan đến cái việc mà tiệc tùng đồ này nọ đó có thể là không được khấu trừ thuế, đặc biệt là đối với các chi phí mà nó liên quan đến phần giải trí tức là entertainment expense, và có những cái chi phí mà một chủ nhân phải trả và khi mà được khấu trừ thuế rồi nhưng mà phải đóng thuế phụ bổng tức là fringe benefit tax cho các cái phụ bổng mà cấp cho nhân viên của mình đó.
Dạ vâng, xin anh giải thích thêm về phần thuế phụ bổng thưa anh.
Dạ thưa anh thì thuế phụ bổng nó khác với cái thuế lợi tức. Đây là một cái loại thuế mà nó phải trả trên một cái số bổng lộc mà cung cấp cho nhân viên của mình hoặc là những người thân cận của nhân viên do công việc làm và của những cái nhân viên của mình. Thì những người thân cận của nhân viên điển hình là những người trong gia đình của họ đó. Thì cũng xin lưu ý ở đây đó là nếu mà mình là một cái giám đốc và điều hành một cái thương vụ của mình qua hình thức một công ty thì quý vị cũng được coi như là một cái nhân viên của công ty đó. Thì điều này có nghĩa là những cái phụ bổng mà được cung cấp cho chính quý vị vẫn được xem như là công ty của quý vị có những trách vụ về cái fringe benefit tax.
Dạ vâng. Dạ. Dạ thưa anh có thể cho thí dụ về phụ bổng gồm những gì thưa anh?
Dạ thưa anh thì những cái thí dụ mà về cái phụ bổng mà cấp cho nhân viên thì bao gồm thí dụ như là cho phép một cái nhân viên của mình sử dụng một chiếc xe để làm việc hoặc là xe nào khác mà cho những cái mục đích cá nhân của chính nhân viên đó, kể cả là mang chiếc xe đó về nhà qua đêm, hoặc là chúng ta cho nhân viên vay tiền lời với lãi suất thấp hoặc là không tính lãi, hay là trả tiền bảo hiểm y tế tư cho nhân viên mình, tiền trường cho con cái hoặc là cho những vé xem các trận thể thao hoặc giải trí nào khác đó. Thì thông thường đó thì khi mà chủ nhân á, cấp những cái phụ bổng đó cho nhân viên của mình đó thì phải đóng thuế phụ bổng cho các cái phụ bổng mà cấp đó, mặc dù đó là những cái chi phí mà cho việc riêng tư hoặc là giải trí. Và chủ nhân có một cái số đó là tức là nếu mà cho những cái việc mà giải trí đó là chủ nhân cũng không được khấu trừ thuế cho các chi phí kể trên đó.
Dạ vâng, ở đây có một câu hỏi nữa thưa anh, với chủ nhân thì như vậy, còn với người nhận như là công nhân nhận được cái trợ cấp như vậy, những cái số tiền như vậy là phụ bổng như vậy đó, thì họ có phải khai thuế không anh?
Dạ thưa anh thì đây là những cái phụ bổng mà khi mà cấp cho nhân viên đó thì là cái đó không được không nhân viên không phải khai thuế và không phải đóng thuế trên cái số tiền đó. Tuy nhiên thì sau này đó là lực thuế nó có cái phần nó gọi là cái fringe benefit amount, tức là cái số tiền mà mình được cấp những cái phụ bổng đó có thể tính ra để mà tính coi mình có được hưởng những cái phần tiền khác về cái mặt thuế, giảm thuế đồ này nọ đó anh. Nhưng mà cái số tiền đó là chúng ta sẽ không phải đóng thuế, cái người nhân viên nhận được không phải đóng thuế gì cả.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Chẳng lẽ là một cái chuyện mà phụ bổng mà phải chủ nhân đóng thuế rồi công nhân đóng thuế vậy, như vậy có vẻ không công bằng lắm đó, phải không anh ha?
Dạ đúng vậy anh, thì nếu mà chủ nhân mình mà trả cho mình mà qua cái dạng là phụ cấp, tức là cái allowance thì bằng tiền đó là chúng ta phải khai thuế. Còn nếu mà họ cấp cho mình một cái phụ bổng, tức là những cái việc, những cái cái bổng lộc mà không phải là tiền mặt thì là không phải là tiền á, thì đó là người chủ nhân sẽ phải đóng thuế đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Trở lại phần chi phí quan đến quà cáp và tiệc Giáng sinh thì luật lệ như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì theo luật thuế đó thì nếu mà những cái buổi tiệc mà linh đình mà không cần biết là trong cơ sở của mình hay ở một nhà hàng thì các chi phí trên cũng được coi như là các chi phí mà liên quan đến việc giải trí, tức entertainment expense, chứ không phải là chi phí mà liên quan đến thương vụ của mình. Do đó nếu mà những cái chi phí trên đó cho mỗi đầu người mà dưới 300 đồng đó thì được miễn cái thuế phụ bổ. Tuy nhiên chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế cho các chi phí trên. Còn nếu mà mỗi đầu người mà trên 30 đồng thì chúng ta bị đánh thuế phụ bổ. Nếu mà không phải là phụ bổ á, dạ, nếu mà trên đó thì là phải đã bị đánh thuế phụ bổ và chúng ta được phép khấu trừ cho các chi phí đó nếu mà là đó là không phải là entertainment expense anh. Dạ.
Dạ vâng, đó là cơ sở lớn, nhưng mà thưa anh, chẳng hạn như là một văn phòng khai thuế như của anh đó, mà nếu tổ chức sắp tới này khoản đãi nhân viên thì có phải đóng thuế không anh? Đóng thuế phụ bổ gì không?
Dạ thưa anh, thì đó là nếu mà một cái phần mà thường á là nếu mà cái trị giá nó không có trên 300 đồng một người đó thì là chúng ta sẽ không phải đóng thuế phụ bổ. Tuy nhiên là cái chi phí mà mình chi ra để mà tổ chức những cái buổi tiệc lớn như tiệc như vậy đó là chúng ta sẽ không có được khấu trừ thuế, tại vì nó được định nghĩa là cái entertainment expense.
Dạ vâng, còn nếu mà không tổ chức các buổi tiệc linh đình mà thay vào đó thì cho nhân viên các tặng phẩm hoặc là gift voucher thì làm sao anh?
Dạ thưa anh, cái câu hỏi này nó rất là lý thú đó anh. Tại vì đó, nếu mà mình tặng cho các tặng phẩm trên cho các khách hàng, cho cái nhân viên của mình mà một cách mà không thường xuyên, tức là infrequent, thì chủ nhân sẽ không phải trả thuế phụ bổng, tức là được miễn cái thuế phụ bổng. Và nếu mà những cái tặng phẩm đó mà không quá 300 đồng cho mỗi nhân viên hoặc là gia đình của họ đó, thì chủ nhân vẫn được khai khấu trừ thuế cho các chi phí trên. Với điều kiện đó là những cái tặng phẩm trên không có liên quan đến giải trí như là entertainment expense. Thí dụ như là nếu mà mình cho vé thêm đại nhạc hội hoặc là vé đi du lịch đồ rừng vân vân thì đó nó gọi là những cái mà giải trí thì là mình sẽ không có được khấu trừ cái tiền đó.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn do ông Trịnh Hữu Lộc, giám đốc văn phòng kế toán thuế vụ Lộc Trịnh and Associates và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý phụ trách hàng tuần. Dạ vâng, xin anh cho biết một vài thí dụ về những tặng phẩm nào được chấp nhận thưa anh.
Dạ thì thưa anh, những cái tặng phẩm mà được chấp nhận là không phải là cũng như để giải trí thì nó bao gồm thí dụ như là mình cho tặng một chai rượu hoặc là Christmas hamper hoặc là gift vouchers hoặc là dầu thơm bông hoa vân vân. Đó là những cái mà mình có thể mình cho mà sẽ không có dính vào cái là entertainment expense thưa anh.
Dạ vâng, cái đó dường như là phần lớn là cho phụ nữ, còn nếu mà quý ông chẳng hạn như là cho những cái quần áo giày vớ này kia thì cũng tính như vậy, giống như vậy hay sao anh?
Dạ thưa anh, thì cũng như vậy, tại vì nếu mà hoặc là mình cho một cái gift voucher thì cái người đó có thể mua những cái gì họ muốn mua, họ làm gì họ làm, tại vì mình tặng họ cái gift voucher chứ không phải là tặng họ ví dụ như một cái vé để xem đại nhạc hội hoặc là đi coi football hoặc là này nọ, nhưng mà mình tặng họ như vậy thì được, hoặc là quần áo hoặc là thấy không, ba viết đồ này nọ đồ đó là được hết anh, không phải là những cái mà giải trí, đó là như vậy.
Tức là dưới 300 đô, còn nếu mà trên 300 đô thì sao ạ?
Dạ, trên 300 đô một người đó, tức là cho mỗi nhân viên đó mà trên 300 đô thì cái tiếc là mình phải đóng cái thuế phụ bổng, tức là fringe benefit tax. Mình được khấu trừ thuế cho những cái chi phí đó, nhưng mà mình phải đóng cái thuế phụ bổng.
Dạ thưa anh, cái đó, thuế phụ bổng này nó tính từ 300 trở lên hay sao ạ? Thế tức là từ dưới 0 đồng cho tới 300 thì không tính.
Dạ.
Còn trên 300
thì
sao?
Họ tính theo cái tổng số tiền. Nếu mà nó trên 300, những cái chi phí nào mà dưới 300 một lần á, tức là mà không phải là thường xuyên, nếu mà mình thường xuyên mà 300 á là cũng không được. Nhưng mà tính một năm cuối năm hoặc là gì có những cái mà cái bonus á thì mình cho họ như vậy đó thì đó là ok là được đó anh. Là còn nếu mà trên số tiền đó là cái tổng số tiền đó là mình phải đánh bị thuế đó. Dạ.
Thí dụ như anh là trưởng một văn phòng mà cho nhân viên một cái gift voucher 500 đô la thì cái số thuế đánh trên 500 đô la hay là chỉ đánh 200 thôi anh?
Trên tổng cái số tiền đó anh.
Là tức 500, là 500 đô.
Không phải là 300. Chứ không có trừ ra cái số tiền là 300 đầu anh.
Thưa anh, như vậy thì cái thuế mà fringe benefit tax nữa, cái mức độ là bao nhiêu thưa anh?
Cái mức thuế nó cũng rất khá cao đó anh. Tại vì cái số tiền đó là họ phải gross up thì cái phương thức của nó tính cũng rất là cao. Thì nó cũng khoảng là trên 40-40 mấy% đó anh, khi mà tính ra cái số tiền đó. Tại vì đó là tới 70-80% nhưng mà họ cho mình khấu trừ được những cái chi phí mà mình chi ra. Bởi vì nhưng mà cái số tiền, cái thuế đó nó cũng rất là cao chứ không có thấp đó anh.
Nếu mà giả sử mà thấy thưởng cho nhân viên nào 1.000 đô thì như là sở thuế lấy gần hết phân nửa của người ta rồi phải không?
Không, tại vì cái thật sự á, là nếu mà thường á, như mà chúng ta biết á, là thường á, nếu mà cái số tiền lớn á, thường á, là hãng xưởng á, họ không có cho mình cái phụ bổng đâu, nhưng mà họ cho mình tiền mặt, tại vì họ cho mình cái bonus đó thì là mình phải đóng thuế chứ không phải là cái chủ hãng nữa anh.
Sẵn hỏi thêm anh, thưa anh, thì nếu mà chủ nhân cho bằng tiền mặt như vậy nó có đi ngược với luật lệ về thuế không anh?
Dạ không anh, tại vì cái đó là một cái allowance, cash allowance, là mình có thể mình cho nhân viên của mình, thì đó là một cái bonus thôi. Thì tới cuối năm thì mình khai cái tiền đó là cái tiền allowance, cái bonus mà mình trả cho nhân viên của mình.
Cũng giống như tiền lì xì mà nhân dịp Tết âm lịch phải không anh?
Dạ thì đó là tiền mặt mà. Cũng như vậy thôi, tức là cho cái allowance hoặc là cho cái bonus tưởng thưởng thôi. Dạ, thì nếu mà tiền mặt á, thì là mình phải khai thuế. Còn cái người nhân viên phải khai thuế. Còn nếu mà phụ bổng, tức là cho gift voucher hoặc cho này nọ, thì cái mình là người phải chịu thuế nếu mà trên 300 đồng.
Dạ vâng. Rồi còn đối với tiệc tùng dành cho khách hàng hoặc là quà cáp thì sao anh?
Thưa anh, vì cái thuế phụ bổng á, nó chỉ áp dụng cho chủ nhân cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cho nhân viên và gia đình mà thôi. Do đó, đối với khách hàng, thì nếu những chi phí trên được coi như là giải trí, tức là entertainment á, thì sẽ không được khấu trừ thuế. Còn nếu mà quà cáp mà không liên quan đến giải trí thì được chủ nhân sẽ được phép để mà xin khấu trừ thuế đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Còn những điều gì mà anh muốn nhắn nhủ nữa không anh?
Dạ thưa anh, thì nhân đây thì chúng tôi cũng xin đặc biệt lưu ý cùng quý vị đó là thí dụ nó liên quan trực tiếp tới cái cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là về tài chính gia đình. Vì coi như là những cái thí dụ mà chúng tôi vừa kể trên đó, là có những cái chi phí mà nếu mà mình xài đúng chỗ thì là mình được khai thuế để mà mình giảm thuế. Thì như chúng tôi trình bày hồi nãy đó, là nếu mà mình mua một cái phụ bổng mà mình cho nhân viên mình, thì thay vì là mình cho họ cái vé để mình đi đại nhạc hội đồ này nọ, thì đó là thay vì đó thì mình mua một cái gift voucher hoặc là những cái gì cho họ, thì cái phần đó thì là mình được khấu trừ thuế nữa. Do đó đó là nó cái luật lệ thì nó cũng rắc rối và nó cũng có những cái kẽ hở để mà mình có thể mình liều lách anh, để mà nó có lợi cho chúng ta. Thì cái đó là những cái phần nhỏ thôi. Còn những cái phần mà lớn hơn nữa, thí dụ như là khi mà chúng ta quyết định đưa ra như là mua một căn nhà để mà ở hoặc là cho mướn, thì hoặc là lúc nào thì chúng ta nên bán căn nhà, hoặc là khi mà mình mở một cái cấu trúc thương mại, thì khi mà mở một cái cơ sở thương mại thì cái cấu trúc nó như thế nào, đó là những cái quyết định mà nếu mà mình không có được cố vấn đúng đắn đó anh, thì mình có thể phải đóng rất là nhiều thuế. Dạ.
Thì anh cho anh thí dụ thế nào anh?
Dạ thưa anh, thì trong thí dụ như là mới gần đây đó, thì chúng tôi có một cái trường hợp đó, là có một cái vị khách hàng đó đến để mà đó là vừa mua một căn nhà và cho mướn trong một cái thời gian ngắn. Và thì thay vì đó thì thấy là nay đó thì thấy thị trường nó lên, do đó quyết định bán nó đi. Nhưng mà chẳng may cho vị khách này đó là cái thời gian mà quyết định mà khi mà mua cái ngày mà bán đi đó nó không quá 12 tháng. Do đó đó là khi mà bán trước ký trước có chỉ vài ngày thôi mà phải bị thuế tới cái full capital gain tax, tức là cái thuế trị giá gia tăng tài sản. Nếu mà để mà qua 12 tháng đó thì là mình chỉ đóng có 50% thôi. Thì vậy chi nếu mà mình lời 100 ngàn đó, thì thay vì mình chỉ khai có 50 ngàn, mà cái vị khách kia phải khai là nguyên là 100 ngàn. Do đó đó, cái lời khuyên mà chúng tôi xin nhắc quý vị đó là cách tốt nhất đó, để mà chúng ta giảm được cái tiền thuế phải đóng là một cách nó không nó oan uổng cho mình. Tại vì mình là trước khi mà có một quyết định nào mà liên quan tới cái tài chính đó, thì chúng ta cũng nên bàn thảo với kế toán của mình để được cố vấn đầy đủ, Dạ, thì nên là dạ, thường xuyên là có liên lạc với cái người kế toán hoặc người đại diện khai thuế của mình đó, để mà có những cái cố vấn mà hợp lý với mà nó đúng thời để mà trước khi mình quyết định đó. Tại vì nhiều khi có những cái quyết định đó mà mình làm gấp quá thì nó không có lợi cho mình thôi. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều và thưa anh có lời nào chào quý khán giả chúng tôi. Dạ.
Dạ, trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thời vụ hôm nay. Xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Dạ, xin kính chào.